Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tập phim Triển lãm tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi thuyết pháp của Thượng tọa Thích Bưu Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 3 năm Kỷ Sửu 2009 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình.
Trước khi bắt đầu vào buổi thuyết pháp ngày hôm nay, Chúng con thành tâm cung kính tượng tọa Pháp Sư cùng toàn thể đạo tràng xướng niệm danh hiệu Đức Thế Tôn ba lần. Và đặc biệt ngày hôm nay đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con, Đức Ngài Thượng Tọa đã quang lâm về nơi chú xứ tổ đình Phổ Quang nơi đây. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã an trú trong chánh niệm, chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh Thượng Tọa vận chuyển bánh xe pháp, truyền trao những lời pháp nhũ trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Đức Phật, giáo pháp và chư tăng của Bồ Đề Uy Nghiêm Thiền Tịnh Thắng Thiên Ma Dưỡng Giảng Chướng Trùng Trùng. Con xin lạy đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian, bác chánh đạo con đường giải thoát, đưa chúng sanh thoát khỏi bờ mê. Con nay một điểm quay về quy pháp bảo Bồ Đề Tự Tâm. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo vã viên thành, lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng nhân lành thế gian. Do phước báo phát sanh với lòng thành kính tán dương ân đức Tam Bảo, mong nhờ quay lực Tam Bảo gia hộ đến chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay ngày 2 tháng 4 năm 2009, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Sửu, chúng tôi được chư tôn đức trong ban tổ chức yêu cầu để đảm trách bài thuyết pháp cho các Phật tử đang đến chiêm bái pho tượng Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới. Thông thường thì chúng tôi ngồi thuyết pháp và thính giả cũng được ngồi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi đứng thuyết pháp vì hai lý do. Một là vì cái ghế nó bị thấp, hai là quý thính giả đang nghe pháp cũng đứng. Do đó chúng tôi xin phép được đứng để trình bày khoảng 60 phút đồng hồ theo yêu cầu của ban tổ chức. Bắt đầu là 18:30 theo đồng hồ của chúng tôi, và đến giờ này đã hết 5 phút rồi. Chúng ta còn lại 55 phút nữa để trình bày cái bài thuyết pháp. Chúng tôi rất vô cùng xúc động vì quý vị có thể đứng trong 55 phút đồng hồ để nghe bài pháp này. Đề tài của bài thuyết pháp mang tên là quà tặng từ Đức Phật. Xin quý vị, chúng tôi nói nhưng mà hình như là quý vị nói nhiều hơn chúng tôi, cho nên là xem như có lẽ là chúng tôi sẽ nói rất ít, bởi vì chúng tôi nghe đa số gì nói không, cho nên là quý vị mong quý vị quan nghĩ chúng ta im lặng trong giây lát để có thể nghe được một vài cái, để đón nhận được một vài cái quà tặng từ Đức Phật. Quý vị có đồng ý thì xin cho một tràng vỗ tay. Thưa quý vị, từ Ấn Độ xa xôi, Đức Phật đã có mặt tại Việt Nam và vượt thời gian không gian. Đặc biệt tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, toàn thể tăng tín đồ Phật tử lại được duyên lành cung đón pho tượng Phật Ngọc Tích vào bình thế giới. Đây là một sự kỳ diệu đặc biệt mà chúng ta có được. Phật đem chân lý cao sâu từ Trung Ấn Độ năm châu hóa thiền, niềm tin thắp sáng muôn miền, nắm tay an lạc nhân thiên đề về. Từ Ấn Độ xa xôi, Đức Phật đã cho chúng ta. Hôm nay chúng tôi có nhớ lại một câu chuyện là trong thời Đức Phật còn tại thế, tức là Đức Phật còn sống, đây là có tưởng thôi. Còn trong kinh điển Pali thì có một câu chuyện như sau: một hôm có một người ngoại đạo đến để xin thỉnh Đức Phật đến nhà để cúng dường mình bát thức ăn. Và đây là một cái bà ngoại đạo, bà nghe tiếng danh tiếng của Đức Phật, bà không phải theo đạo Phật, bà theo đạo bà là môn, tức là Ấn Độ giáo trong thời Đức Phật. Thì bà đến xin thỉnh Đức Phật về nhà để cúng dường mình bát. Đồng thời lúc đó thì ông thầy của bà là ông thầy bà là môn ngoại đạo cũng đến và nói những lời mắng nhiếc đến Đức Phật, nói những lời nặng nhẹ đến Đức Phật. Lúc bấy giờ cái bà tín đồ này mới suy nghĩ là ông thầy của mình mất lịch sự quá, ông thầy của mình ganh tị quá, ông thầy của mình sân si quá. Trong khi Đức Phật ngày nhận bình bát, ngày có đọc một bài kinh để chư tăng đăng tung hăng và tu sập mangalang raka tu sập đi ta là cầu chúc cho thí chủ được nhiều phước báo. Đức Phật này được khắc cái tượng, cái gương mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Và Đức Phật ngày đắc đạo đắc quả nhất cầu Bồ Đề do nhờ ngày chú tâm và hơi thở. Khi thở vô thì thở ra, sa tô tỉnh giác á sa sa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bát sa sa tí thở ra, đi găng qua á sa tô khi thở vô dài, đi găng á sa mi tiêu cha na tí biết rằng tôi thở vô dài, đi găng qua á sa tô khi thở ra bát sa sa tô khi thở ra ngắn, đi găng bát sa mi tiêu cha na tí biết rằng tôi thở ra ngắn. Chúng ta có cái hơi thở, chúng ta thở vô, chúng ta thở ra, chúng ta có ăn lại. Thì Đức Phật ngày đắc đạo đấy, đắc quả cho cội Bồ Đề cũng do nhờ chú tâm về hơi thở. Đức Phật đã trả chúng ta về cho chúng ta. Nhớ, chúng ta đi chùa để lễ Phật, đó là điều rất quý báu. Nhưng cái điều quý báu hơn nữa, đó là chúng ta đi chùa tập làm Phật. Như đọc theo: đi chùa để lễ Phật, và đi chùa để tập làm Phật, đi chùa để cúng Phật, và đi chùa cũng để tập làm Phật. Miệng lại rồi chị cũng ngậm miệng một cái khúc cây, một cái đầu cây. Tôi ngậm miệng đầu cây, rồi tôi dùng sức mạnh tôi bay từ cái hộ này tôi bay lên kia, tôi qua từ cái hộ của chị tôi bay qua hộ của tôi, đi ngang qua giữa cánh đồng. Thì tôi dặn chị nhớ khi nào ai có nói gì làm ơn làm phước đừng có nói cái gì nha, ai có thắc mắc điều gì có nói cái gì thì chị đừng làm tin, chị đừng nói, mà nếu chị nói thì chết thì đáng chịu à. Thì cái chị rùa chị mới đồng ý là tôi được, tôi đi qua cho anh tôi chơi cho biết chỗ đây nó đó này. Thì đang bay anh cò đang gấp chị rùa bay như thế này, thì anh cò anh bay giữa cái nồng giữa đường như vậy thì đang ở trên cánh đồng, thì có mấy em mà thả diều rồi chân trâu, một đồng chân trâu thả diều nó mới vỗ tay, nó mới la lên tụi bay ơi, à, rùa biết bay tụi bay ơi, rùa biết bay tụi bay. Thì anh chị rùa chỉ nghe chỉ mới chỉ nghĩ tao đâu biết bay, chỉ nghĩ đến bụng là mình không biết bay, mà tại sao mấy đứa này nói mình biết bay, nó không đúng sự thật. Sự thật là tao không biết, tôi mình không biết bay, nhưng mà nó nói là mình bay, mình phải đính chính lại cái này, điều này mình phải đính chính lại cho nó đàng hoàng, chứ nếu không là người ta hiểu lầm. Nên khi mà nó vừa mở miệng ra để nó đính chính á thì sao quý vị biết không, nó nói tao đâu biết bay đâu, tao không biết bay, thì nó xuống cái rầm chết luôn à. Cho nên có những sự thật mà nhiều khi mình cũng phải im lặng à, Đức Phật này cũng phải im lặng đó. Và cái sự im lặng đó nó đem lại cho mình cái sự an lạc. Đó là cái quà tặng tiếp theo mà chúng tôi xin gửi đến quý vị. Xin đọc thêm câu cái câu kệ đó, có 3 phần nữa, mà mất câu phần thôi. Đọc theo: lời qua tiếng lại,
lời qua tiếng lại,
giải quyết chi đâu,
giải quyết chi đâu,
sao không dừng lại,
sao không dừng lại,
kẻo hố thêm sâu. Nếu người chồng và người vợ mà cứ lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại ngồi thì nó sẽ đưa đến tình trạng ly dị thôi. Nên lời qua tiếng lại nó không có lợi ích gì hết, cái hố nó càng sâu hơn nữa. Tiếp theo một câu nữa: lời qua tiếng lại,
lời qua tiếng lại,
có ích chi đâu,
có ích chi đâu,
sao không dừng lại,
sao không dừng lại,
mỉm cười nhìn nhau,
mỉm cười nhìn nhau.
Hay không? Chiều nay tối nay về nhà gặp ông Tổng tờ đánh mình nhớ mỉm cười nhau. Nếu có lời qua tiếng lại, không có lời qua tiếng lại chi, mỉm cười thôi. Thế bị kìm mà cái người cười được á là cái người đó có tha thứ được, có từ bi xả mới cười được, đúng không? Còn cái người mà không tha thứ được á thì không cười được. Mình giận ai đó mình cười nổi không quý vị? Cười nổi không? À, nhưng mà mình hết giận người đó, mình vui vẻ người đó thì mình mới cười được. Chứ phải cười. Ông bà mình có nói câu gì quý vị biết không? Xin mời quý vị đọc theo câu này là một món quà tặng nữa. Một nụ cười,
một nụ cười,
một lớn lên,
một nụ cười,
bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi nãy giờ cười mấy nụ rồi đó, thấy không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà tại sao không cười? Tại sao không cười? Quý vị nghĩ là quý vị sống bao lâu nữa mà quý vị không cười? Quý vị nghĩ đây, quý vị sống bao lâu nữa mà mình lại không cười? Tại quý vị không cười, mình cười để mình sống đó. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mình một ngày mình cười 10 nụ được 300 thang. Mỗi thang 30 ngàn, 300 thang là 3 triệu bạc người ta rồi, đúng không? Thì phải cười. Mà muốn cười được là phải có tha thứ, phải có quan hỷ mới cười được. Có người mà chấp nhất, cái người mà khó chịu, cái người mà đay nghiến thì người đó không cười được. Cái người mà tham sân si người đó không cười được. Mà Phật, đạo Phật đạo từ bi xả. Đức Phật ngài có từ bi xả, và ngài dạy mọi người chúng ta phải có từ bi xả. Mà mình theo Phật mình không có từ bi xả thì mình đâu phải theo Phật, đúng không? Mà chúng ta nhắm coi chúng ta sống bao lâu nữa để mà chúng ta giận hờn người này, trách móc người khác, trong khi đó chúng ta không thiết lập được cái nụ cười. Quý vị có nhớ cái bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Hát bụi nào có kiếp thân tôi, nhớ không? Giờ muốn nghe ông thầy hát cho nghe. Hát bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai muốn nhìn ngài lớn dậy. Ôi ca phù tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Giống tụng kinh đúng không vậy? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chờ một chiều tóc trắng như vôi.
đời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây mòn thành đá cùi. Xin nước mặt mọi người từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Tùm rừng nào lá sát sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các buổi phần này vết bực nào xó bò không hay. Vỗ tay. Cái sự kỳ diệu là gì? Đó là cách đây trên 2500 năm Đức Phật này có mặt tại Ấn Độ. Và người dạy mọi người chúng ta là gì? Tất cả các pháp là vô thường và đau khổ là vô ngã. Sabbe sanghara nityati. Tất cả các pháp là vô thường. Sabbe sanghara dukkhati. Tất cả các pháp là vô ngã. Sabbe dhammanattati. Tất cả các pháp là đau khổ. Sabbe dhammanattati. Tất cả các pháp là vô ngã. 2500 năm về trước Đức Phật nói về sự vô thường, về sự thay đổi. Và 2500 năm về sau toàn thể người Việt Nam bởi vì đọc theo bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Nhớ gì quý vị nhận cái món quà này hôm nay quý vị sẽ khỏe này. Nếu quý vị nhận cũng như nhận thì thôi xin chúng tôi lấy lại mang về. Còn nếu quý vị nhận quý vị sẽ khỏe này đúng không? Nhiều khi mình mong muốn thay đổi bản tánh người chồng mình, người vợ mình, người con mình đúng không? Nhưng mỗi người mỗi thật, 9 người tới 10 ý lắm. Và cái tánh này thì không đổi được, gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Nhưng mình thay đổi cái tâm khó chịu mình thì được, thì nó sẽ được an lạc, nó sẽ được an toàn. Và muốn thay đổi tánh người khác á, mình thay đổi được mình sẽ đau khổ. Xin hỏi nhỏ gì một câu, tánh của mình ai thay đổi mình chịu không? Chịu không? Tánh của mình ai thay đổi mình chịu không? Tại sao muốn lo tánh người khác? Vì nó không công bằng. Hãy trả lại cái sự công bằng đó. Nó không công bằng. Tánh của mình muốn ta, người ta thay đổi mình cũng chịu, mà tại sao mình muốn thay đổi tánh người khác? Đó là một cái quà tặng mà chúng tôi gửi đến quý vị. Bây giờ là 7:10, chúng tôi được phép nói 20 phút nữa. Quý vị có chịu nổi đứng nữa 20 phút nữa không? Còn không thì hồi hướng mình nghỉ. Tục ngữ Việt Nam có câu rất hay gì mà chúng tôi đọc cái này thì nghe thì biết rồi, đọc lại để mình nhớ thôi. Miệng Nam Mô, đọc theo.
Miệng Nam Mô.
Bụng một bồ vô găm. Rồi sao? Đi chùa lấy Phật đây, lấy Phật Hoa tượng Phật đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dùng tới dùng lui thấy tiền bạc tôi mất rồi, đồng hồ rồi điện thoại đậm mất rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni. Khổ cha tụi mày. Miệng Nam Mô bụng bồ vô găm. Ở đây có nhiều gì bị mất đồ rồi, điện thoại di động cũng có rồi, tiền cũng có rồi, đồng hồ cũng có. Mình vô chùa lấy Phật niệm Phật nên miệng nó mua, nhưng mà cái tâm mình nó còn phiền não. Mình phải nhìn cái tâm phiền não đó. Nó nhiều khi mình không nhìn được cái tâm phiền não mình không giải quyết phiền não được. Mà khi mình nhìn được cái tâm phiền não mình giải quyết phiền não được. Thưa quý vị, thường cái pho tượng, những cái pho tượng Phật khác thì người ta khắc Đức Phật cái này nhắm mắt hay là mà mở tới thôi. Riêng pho tượng Phật này thì mở mắt, thì trong đó giác ngộ mà in có số gần nhất mà có cái hình Đức Phật á, tôi thích là Đức Phật này mở mắt để cái nhìn tam thiên đại thiên thế giới, người nhìn vạn pháp vũ trụ. Nhưng mà thường á thì cái tượng Đức Phật á là thường nhắm mắt nhắm mắt. Và chúng ta tu theo Phật chúng ta cũng phải bắt chước như ngài. Chúng ta nhiều khi chúng ta phải nhắm mắt, chúng ta cũng phải giống có mắt giống như mù, rồi có tai giống như điếc, có miệng giống như tập, giống như mình không thấy không nghe, không thấy không nghe vậy, rồi không nói, nãy là không nói rồi. Cho nên xin tặng quý vị bài kệ này, bài kệ này như một món quà tặng để tụi vị ứng dụng tu tập. Xin đọc theo nha. Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù,
dù cho có mắt cũng như mù,
có tai đó. Nhưng tại sao chúng tôi giới thiệu đối với những cái gọi là quà tặng? Quà tặng ở đây tức là giúp cho quý vị có một cái món quà tinh thần, món quà tâm hồn để chúng ta ứng dụng những lời dạy Đức Phật để mà chúng ta được an lạc. Xin đọc câu này nữa, câu này rất hay. Biết đủ là giàu sang,
biết đủ là giàu sang,
thành tính là họ hàng, Niết bàn là hạnh phúc.
Niết bàn là hạnh phúc.
Còn lại, tiết tủ là giàu sang.
Tiết tủ là giàu sang.
Thành tính là họ hàng.
Niết bàn là hạnh phúc.
Tiết tủ tức là cái người mà biết đủ á, thì người đó giàu sang. Người ta nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Tôi giàu mà tôi không có tiền mà tôi rất giàu. Có cái ông là tỷ phú người Đức, quý vị biết không, trong tờ báo Thanh Niên trước Tết còn có đăng một cái tin, cái trang cuối cùng đăng cái tin này nè, tỷ phú người Đức tên gì đó chúng tôi quên rồi, có 9.2 tỷ đô la, làm ăn thua lỗ 7 tỷ, còn là 2.2 tỷ. Và tỷ phú người Đức này thấy mình mất hết tiền bạc, mặc dù còn 2.2 tỷ, nhưng mà người tỷ phú người Đức này vẫn đâm tàu vô xe ngựa và chết. Quý vị, chúng ta không có tỷ nào mà chúng ta sống thầy thầy sống khỏe, sống hùng, sống mạnh, sống yên nghe. Ông này ông còn 2.2 tỷ, không thấy bất nghèo. Cho nên cái giàu cái nghèo phải do cái tiền, mà cái giàu cái do cái tâm, đúng không? Cái tâm mình đã mang lấy nghiệp vào thân. Tiện Kiều nói rằng đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ta chữ tài. Cái tâm nó quan trọng lắm. Mỗi người đều có cái tâm hết. Hãy giữ cái tâm của mình, nó quan trọng lắm. Cái tâm mà bất thiện thì nó có quả bất thiện. Cái tâm thiện thì nó cho là quả lành. Tâm bất thiện cho quả quả nghiệp đen. Trong cái tâm nó có cái nghiệp. Giống như trên cái bàn thờ nó có cái chuông, hay là cái lư hương, hay là cái bình bông này. Cái tâm, mỗi cái tâm thì có cái nghiệp. Và nếu người nào có gọi là nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có trắng có đen thì kết quả có đen có trắng. Nghiệp không trắng không đen thì kết quả không đen không trắng. Mỗi người đều có cái tâm, và trong tâm đều có cái nghiệp. Cho nên nếu cái tâm của người nào mà nó có nhiều phiền não, nhiều đau khổ thì xin chia buồn. Còn tâm của người nào mà được an lạc, có từ bi hỷ xả, có chánh niệm tỉnh giác thì xin chúc mừng. Hôm nay mình đến đảnh lễ Phật pho tượng Phật Ngọc Bích và mình đi giới là để sửa cái tâm của mình, để tu cái tâm của mình. Chứ nếu không mình đi về là cũng như vậy á. Giống như nước đổ là khoai, nó mông, nó không thay đổi được cái tâm của mình. Cái điều kỳ diệu là gì? Đó là sự thay đổi cái tâm của mình. Cho nên trong điện kiều của nó, cái tâm nó quan trọng hơn cái tài. Cái ông này ông mất tiền, ông thấy ông quan trọng cái tiền, cho nên ông mới chết. Bây giờ ông còn rất nhiều tiền. Chúng ta tiền ít nhưng mà chúng ta sống, vì chúng ta không quan trọng cái tiền. Trong điện kiều cũng có nói một câu khác: sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Vì sao? Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Tức là cái người nào mà phiền não, người đấy như đang chết. Cái người nào mà có chánh niệm, cái người nào có từ bi hỷ xả, cái người nào có tâm an lạc thì người đó sống. Cái người phiền não người đó chết thì nhớ. Nếu gì để cái tâm phiền não trong người của mình thì chiếu theo câu kinh này chúng ta đang chết, chúng ta không sống. Cho nên một tuần cuối gì nào có câu gì có gì nhớ không, đọc theo: no mất ngon, giận mất khôn, no mất ngon, giận mất khôn, nhớ không? Hình như mỗi lúc cái tiếng nói nó càng lớn vậy. Chúng tôi cũng thiết cũng lớn nhưng mà những tiếng khác nó lớn hơn. Phải không? Đúng không? Quý vị có nghe được không? Còn 5 phút phù du nữa quý vị đáng nghe nha. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị những món quà tinh thần. Những món quà này mặc dù nó không có cụ thể hóa vậy đó, nhưng mà thật sự là chúng tôi nghĩ rằng giúp cho quý vị rất nhiều. Thường thường người ta ai tặng cho mình món quà mừng dữ lắm, mình vui dữ lắm. Món quà này chúng tôi tặng cho quý vị, chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ vui. Mà không chỉ vui hôm nay, vui hôm nay mà thôi, mà còn vui dài dài những ngày sau nữa. Những món quà này mong quý vị hãy nhận nó bằng một cái chân thành, và gìn giữ nó đừng có
giờ đúng không? Mà nếu cần cái gì tặng cho người khác, cái món quà này nó giống như cái mồi lửa vậy đó, giống như cái đèn cày này. Chúng tôi lấy một cái đèn nữa chúng tôi mồi, thì cái đèn này nó sáng thêm chứ nó không tắt. Mày nhớ, cái lửa này mà mồi qua một cái đèn mới, thì cái đèn mới này nó sáng chứ nó không tắt. Cũng vậy, món quà mà chúng tôi tặng cái gì, quý vị tặng cho người khác, quý vị không mất món quà đó mà nó tăng thêm, nó nhân thêm nhiều món quà nữa. Và những món quà này được trích trong những cái lời dạy của Đức Phật, mà cách đây trên 2500 năm Đức Phật Ngài đã dạy. Chúng tôi gửi tặng đến quý vị để làm một món quà tinh thần trong cái ngày lễ hội chiêm bái Phật Ngọc, Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới này. Những món quà này sẽ giúp cho chúng ta được nhiều cái sự an lạc. À, kính thưa kính bạch chư tôn đức, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, có hôm nay chúng tôi được cái nhân duyên đặc biệt mà đến đây để chiêm bái Phật Ngọc Xá Lợi tượng Phật Ngọc Bích, và đồng thời cũng được ban tổ chức có lòng thương tưởng đã yêu cầu chúng tôi đảm trách bài giảng hôm nay trong vòng 60 phút. Mong rằng bài giảng này sẽ góp phần cho cái lễ hội cung nghinh chiêm bái hoa tượng Ngọc Bích và mình thế giới này được thành công mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ban tổ chức, và cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã hoan hỷ lắng nghe những lời Phật dạy thông qua bài thuyết pháp và tặng từ Đức Phật. Xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con kính nghe Phật Ngọc về đây thế giới bình, hạnh phúc bình an đến muôn nhà. Kính thưa kính bạch trên thượng tọa giảng sư, qua hơn 60 phút thượng tọa đã chuyển luân bánh xe pháp, và chúng con đã cảm nhận được thế giới này đã bình trong chúng con trong khoảng lặng trong 60 phút vừa qua. Thật sự đây là một thế giới cực lạc phương Tây mà tất cả chúng con và tất cả chư tôn đức đang từ từ hướng đến. Và một lần nữa chúng con không biết nói gì hơn, xin thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện nơi đây, xin thành tâm y giáo phụng hành và xin thành tâm cảm niệm và tri ân thượng tọa. Và chúng con không biết nói gì hơn, nãy giờ thượng tọa đã cho chúng con những món quà thật ý nghĩa, tuy đơn giản nhưng đã hội đủ hết tất cả những tâm huyết trong đó. Và giờ phút này đây, chúng con muốn kính gửi lên Ngài một quà tặng, coi đây là sự biết ơn của chúng con. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài và thật dài.